kinh, đoạn 1, nhắc sơ lược công đức trì kinh, tội báo hủy kinh.
Ngài thường bất khinh nhé.
Dạ.
Cái thời bây giờ, thời Phật Hoài Âm Vương. Cái đây người ta giải nghĩa cái chữ Hoài Âm Vương.
Thầy giảng bị thường bất khinh rồi.
Thường bất khinh thì...
không khinh.
Thường không khinh. Thì con đọc ở trong kinh, con nghe, con hiểu tại sao người ta được gọi tên Ngài là thường bất khinh rồi. Trong kinh con nói rõ mà.
Nghĩa là ông thường bất khinh này là đệ tử của cái ông, có đệ tử của ông thầy Oai Âm Vương.
Thầy của Ngài là Phật Oai Âm Vương. Thế bây giờ người ta giải nghĩa cái chữ Oai Âm Vương. Chủ tịch diệt nhẫn. Rồi dùng bình đẳng đại bi giáo hóa. Chúng sanh nó nghe cái âm thanh, nó tự cảm phục, cho nên gọi là Oai Âm Vương. Ở đây giảng đấy. Bởi vì Ngài Bồ Tát chủ tịch diệt nhẫn. Đấy, tức là Ngài tu cái đức nhẫn nhục. Mà đã đến tối cao rồi, cái ngôi tịch diệt nhẫn nó coi như tới ba la mật rồi. Đấy. Thế thì chủ tịch diệt nhẫn, Ngài mới dùng bình đẳng đại bi giáo hóa. Đó là cái âm thanh của Ngài. Thế chúng sanh ấy, nó nghe thì nó tự cảm phục. Thế cho nên gọi là cái âm, cái Oai Âm Vương. Thế nghĩa là đầu đuôi thế nào? Đó là Ngài đã chứng rồi.
Nhưng mà đây là nói tới ông thường bất khinh đó hả thầy? Ông được cái tịch diệt
nhẫn. Nói Ngài Oai Âm Vương ấy. Dạ, thì... giải nghĩa cái chữ Phật Thầy là Oai Âm Vương. Đây là nói chuyện, đây là ông thầy. Dạ. Mà Ngài thường bất khinh là học trò, người ta cũng cùng đi một đường.
Dạ. Cho nên cái Ngài Oai Âm Vương này là Ngài tu tới cái tịch diệt nhẫn đó. Ngài được cái tịch diệt nhẫn rồi, Ngài mới bắt đầu Ngài mới đi giáo hóa. Dùng cái bình đẳng đại bi để giáo hóa. Thành ra chúng sanh nghe cái tiếng của Ngài giáo hóa mới cảm phục. Thì gọi Ngài có hiệu là Oai Âm Vương.
Hạnh đây là cái hạnh trì cái kinh Pháp Hoa này. Thì cái người trì người ta giữ bốn cái hạnh đó. Nhưng mà đây nói tóm lại là cái hạnh, cái người trì kinh thì phải kiên cố. Đấy như ông thường bức khinh, ta đánh ta ném ông vẫn trì, thế gọi là kiên trì.
Vậy thì cái hạnh kiên trì nghĩa là cái người trì kinh Pháp Hoa này cái việc làm của người này phải kiên trì.
Phải giữ cái diệu pháp liên hòa. Vì mình thấy cái tánh Phật bình đẳng ở khắp chúng sanh rồi. Thường bức khinh gặp ai ông cũng bảo, cứ gặp các Phật tử là ông cũng bảo tôi không dám khinh ông sẽ thành Phật. Đấy. Gọi là lấy bình đẳng Phật tuệ mà giáo hóa.
Thầy con thắc mắc là nhà thường bức khinh Ngài đã trở về sống, Ngài thấy được cái tánh Phật của tất cả chúng sanh đều có. Tại sao Ngài không dùng lời Ngài nói mà Ngài chỉ nói vậy chi để cho các vị nào quỷ bám ta bị đòi một là thành Phật?
Là bởi vì Ngài thì Ngài đâu có nghĩ đến cái chuyện nó là địa ngục. Ngài bây giờ Ngài ngộ được cái tánh Phật ở nơi mỗi người. Mà người ta lại, nếu người ta gặp duyên, ta học kinh theo Phật thì người, cái nhân lại có duyên thì thế nào người ta cũng thành Phật. Cho nên Ngài vội vàng, Ngài nói những cái gì mà ở trong tâm của Ngài thấy và Ngài nghĩ. Thì Ngài cứ thành thật, Ngài nói giản dị mà nói ra thôi. Còn mọi người họ nghe họ không chịu bởi vì họ không quen. Ngài thì Ngài ngộ được cái tánh Phật ở nơi mỗi người. Cho nên Ngài cứ gặp ai Ngài cũng tuyên bố. Nhưng mà những cái người ấy, người ta không quen thì người ta không chịu. Thế gọi là hạnh kiên trì. Thế vừa mới nói ba chữ hạnh kiên trì đó.
Đây là gương mẫu khuyến tiến đời mặt thế. Chứ khuyến tiến là khuyến khích cho mình để mà tiến.
Mình bất thiết.
Dạ, bắt chước Ngài tu cái hạnh nhẫn nhục này.
Nếu mà con nói phương pháp giáo hóa thì nó giống như cô Diệu Mỹ, cô ấy bảo tại sao Ngài cứ làm trò như thế để cho chúng sanh nó vào địa ngục. Đây thì Ngài, nghĩa là Ngài một khi ngộ được thì mừng quá. Cho nên rằng mà Ngài ngộ được, Ngài thấy được cái tánh Phật ở cái người ấy, Ngài thấy được cái người sẽ là thành Phật, là Phật vị lai. Thế cho nên Ngài sụp xuống Ngài lại. Đây là một cái giản dị bộc lộ cái chỗ mình đã ngộ ra. Chứ Ngài không có định tâm giáo hóa gì cả. Chỉ giản dị Ngài bộc lộ cái chỗ Ngài đã ngộ, Ngài đã thấy. cái chi kiến của Ngài nó thế. Thế cho nên Ngài lạy người ta, bởi vì Ngài thấy rõ ràng ngày mai người ta sẽ thành Phật. Thế cho nên là lạy.
Thế là mình ngộ được, mừng quá thì cứ gặp ai.
Mừng quá gặp ai lạy. Thì người ta, Ngài chỉ đinh ninh, Ngài đem những cái gì ở trước mắt Ngài, Ngài đang thấy, thì Ngài bộc lộ ra thế thôi.
Sống với cái thấy hiện tại của mình.
Ừ. Nghĩa là đây là một người con người giản dị, thành thật.
Yeah.
Ừ. Nhưng mà cái bực mình là ở mấy ông.
Yeah.
Kiếp xưa mà ngay cái đời của Ngài.
Yeah.
Đến lúc đầu ấy, thì Ngài cũng vì có tội cho nên còn chịu cái quả báo người ta khinh chê, người ta hủy nhục.
Yeah.
Đến khi cái tội nó hết rồi, thì lúc bây giờ là Ngài được gặp Ngài, được Ngài Oai Âm Vương Ngài dạy này.
Yeah.
Ông ở Lâm Chung rồi cuối đời Ngài được Ngài Oai Âm Vương Ngài dạy Pháp Hoa.
Yeah.
Thế cho nên Ngài chứng ngay cái lúc cũng cuối đời của Ngài.
Yeah.
Cái lúc bây giờ những bọn này thấy Ngài có thần thông quay về.
Yeah.
Ừ. Mới khỏi cái tâm tính.
Ừ.
Yeah.
Ừ. Chuyển tà tâm. Vậy thì cái tà tâm đây là nói về cái tâm khinh thường Ngài hồi
trước. Trước khinh. Yeah. Bây giờ về tìm.
Yeah.
Cho đây Ngài là mẫu, gương mẫu giảng kinh Pháp Hoa mà cô Diệu Mỹ của chê.
Thầy, nhưng mà con thấy đâu có lợi tha gì đâu mà thầy. Đúng chứ, nhà Ngài chỉ lẽ là hoàn toàn Ngài tự lợi hết, chứ còn chúng sanh nó chưa có tin được, thì mãi sau này nó mới tin được.
Thì nó mãi sau này nó cũng tin.
Yeah.
Bộc lộ cái chỗ hiểu của Ngài đó, mà Ngài nói cho người ta nghe thì thành ra cũng là cái công đức thuyết pháp.
Mà thầy đáng lẽ thường ngộ được có thể kín đáo, sao Ngài lại lộ liễu vậy mà.
Cái chỗ kín đáo của cô ấy là cô là do ví dụ như thầy truyền.
Yeah.
Có thầy truyền tâm ấn cho mình, thế rồi mình ngộ được thì mình ít khi nói, không nên ông thầy đã dặn đừng có nói ra.
Yeah.
Thế cho nên bao giờ người ta cũng ngậm kín, bởi vì nói thì chúng sinh nó chả hiểu, mà nó chỉ hão hão huyền huyền những cái chuyện không đâu, mất thì giờ, mà rồi vừa mình mất thì giờ mà họ cũng thành những cái bọn mê tín dị đoan đó, chứ họ đâu có tu, đâu có học. Thế cho nên phải giữ kín, bởi vì cái khả năng của chúng sanh nó không hiểu được. Nói một ấy là nó phỉ báng thẳng cánh, hai ấy là nó tin kính, nó là mất thì giờ, nó bu đến như mấy con mèo. Thế cho nên rằng là mất thì giờ, cho nên các ngài không có bao giờ nói ra. Ngài Hãm Sơn Ngài nói ý như thế.
Yeah.
Nói ý rằng thì là Ngài chỉ bảo các ông sẽ thành Phật.
Yeah.
Thế nhưng Ngài Hãm Sơn Ngài thêm cái câu là nếu xứng hạnh Bồ Tát Đạo. Nhưng mà thật có tu thì mấy anh mới thành Phật được chứ.
Yeah.
Đây là nói về cái công đức của Ngài Thường Bất Khinh. Tuy rằng Ngài không định giảng mà thật ra Ngài vẫn nói pháp cho ta chỉ. Ngày đấy Ngài khai thị cho cái diệu pháp cho mọi người đấy.
Ngài chỉ thẳng luôn, tuyên bố thẳng.
Chỉ thẳng.
Khai thị. Nhưng mà không có phải cái ý Ngài muốn khai thị, nhưng mà tự tâm Ngài bộc lộ ra.
Thì Ngài, nghĩa là Ngài nói, Ngài bảo đấy, ông thế nào ông cũng sẽ thành Phật. Thế đó, Ngài thấy như thế, Ngài nói như vậy. Xin đọc tiếp.
Tâm chúng sanh là xem...
Khắp quán chúng sanh, khắp quán bốn chúng, quan sát. Thì đây Ngài Hãm Sơn Ngài dùng cái danh từ ấy. Quán nghĩa là thấy rõ, quan để ý nhìn kỹ. Thật ra thì Ngài thấy ở nơi mỗi người. Đang dùng chữ quán là bởi vì chúng mình ấy thì chỉ quan thôi. Chúng mình nhìn qua bên ngoài thì gọi là quan. Còn đằng này quán nghĩa là Ngài nhìn sâu sắc, thấy tận cái tánh thể của mỗi người, cho nên dùng chữ quán.